Tai luad kalendam tantare uvan, Jesu gantai lam prong jan. Vadon ben lam cha kum nyau ta vui ha, Nai tu tai lam ngai mung vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui ta sắp chẳng thể rồi, ta khá vâng tâm và chất trông.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình tự về bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến. Hôm nay tôi vui mừng được đến cùng quý vị với đề mục Những phương cách phòng ngừa cúm H1N1. Thưa quý thính giả, hiện nay chúng ta đang trong thời điểm đối diện với nhiều chứng bệnh về cúm, mà H1N1 là chứng bệnh đang hoành hành nhiều nơi trên thế giới. Vì vậy, chúng ta cần biết đến những cách ngăn ngừa cúm H1N1 thiết thực. Chúng ta biết rằng vi trùng cúm H1N1 có thể sống trong tới 8 giờ đồng hồ trên bề mặt của những vật thể ở điều kiện không khí bình thường. Nếu tay chúng ta đụng vào những vật dụng đã bị nhiễm vi trùng cúm, sau đó chạm tay vào mắt, mũi, miệng thì rất dễ dàng bị lây nhiều chứng bệnh này. Vì vậy, đối với các em nhỏ trong mùa tựu trường, cần phải nhắc nhở các em trước khi các em vô học lại rằng các em nên thường xuyên rửa tay bằng xà bông với nước, nhất là trước khi ăn và sau khi dùng toilet. Cha mẹ hãy làm gương cho các con và giải thích cho các con tầm quan trọng vì sao phải làm như thế. Đặc biệt, khi ho hay hắt xì thì nên dùng khăn giấy che miệng lại và sau đó bỏ ngay khăn vào thùng rác. Không sẵn khăn giấy thì phải co tay lại và ho hay nhảy mũi vào khuỷu tay của mình. Nếu có cảm giác bệnh thì phải mang khẩu trang, tránh để người khác tiếp xúc với mình khi ở nhà hay đi ra ngoài. Nếu nhận thấy người khác có bệnh thì phải giữ khoảng cách nếu cần tiếp xúc. Khi nước Mỹ khám phá ra người bệnh đầu tiên mắc bệnh cúm H1N1 vào tháng 4 năm 2009, thì thuốc chữa trị cũng như thuốc chích ngừa được ráo riết tìm tòi, và tháng 10 vừa qua, may mắn thay, thuốc chích ngừa đã được đưa ra trên khắp nước Mỹ cho những người dân chúng có thể được chích ngừa. Những thành phần dễ mắc bệnh nhất là trẻ em dưới 10 tuổi, phụ nữ đang mang thai, những người đang mắc bệnh tiểu đường, bệnh ung thư, bệnh tim, bệnh suyễn, bệnh thận. Thuốc chủng ngừa cho thấy có khả năng chống đỡ được bệnh cúm H1N1 với hiệu năng cao. Cơ quan Center for Disease Control cho biết thuốc chủng ngừa ưu tiên dành cho những thành phần sau đây: phụ nữ đang mang thai, những người làm công việc săn sóc trẻ em dưới 6 tháng tuổi, những nhân viên chăm sóc sức khỏe, những nhân viên làm việc cấp cứu hay emergency medical service. Tất cả mọi người trong lứa tuổi từ 6 tháng tới 24 tuổi. Vài điều sau đây có thể giúp ngăn ngừa cúm H1N1. Thứ nhất là cẩn thận trong vấn đề ăn uống để duy trì sức khỏe tốt, và luôn luôn rửa tay trước khi ăn, cũng như không ăn chung, uống chung với những người khác nếu có thể được, và tránh đi học hay đi làm nếu đã có bệnh. Cũng nên dạy cho trẻ em biết cách ngăn ngừa bệnh truyền nhiễm từ trong nhà cho tới trường, khả dĩ giúp chống đỡ được bệnh tật. Đến đây, chúng tôi xin chân thành cảm tạ tác giả đã viết nên bài này, và xin kính chúc quý vị thính giả được luôn an khương trong ơn Chúa. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Đề tài mà chúng ta thảo luận hôm nay là tội thờ hình tượng. Điều răn thứ hai trong luật pháp của Đức Chúa Trời truyền dạy: ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quỳ lại trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó, vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ ta. Hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến 3 bốn đời, và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta. Đức Chúa Trời cấm loài người làm hình tượng và thờ lại hình tượng, đúc tượng, tạc tượng, nạn tượng và cúng lại hình tượng là một tội phạm đối với Đức Chúa Trời. Con người là sản phẩm của Đức Chúa Trời toàn năng, còn thần tượng là tác phẩm của con người. Con người chỉ thờ đấng tạo hóa là đấng thiêng liêng và có quyền năng trên con người, chứ không chịu hạ thấp cái nhân phẩm cao quý tuyệt vời xuống, mà qua lại thờ lại chính cái vật món đồ mà chính tay mình tạc thành. Ca dao có câu: non kia ai đắp mà cao, sông kia ai bới, ai đào mà sâu. Câu trả lời duy nhất là trời chứ ai, nhưng ai đã làm nên những tượng chạm? Từ nghìn xưa, tiên tri Ê-sai đã nêu lên câu hỏi, và cũng chính ông giải đáp câu hỏi ấy như sau:
ai là kẻ tạo một vị thần, đúc một tượng mà không có ích chi? Này, mọi kẻ làm bạn về việc đó sẽ bị nhục. Những thợ đó chẳng qua là loài người. Người ta đã tạo thần, đúc tượng như thế nào và bằng bửu vật gì? Cũng chính tiên tri Ê-sai trong Thánh Kinh Cựu Ước đoạn 44 có ghi chép như sau: thợ rằng lấy một thỏi sét nướng trên than lửa, dùng búa mà đập, dùng cánh tay mạnh mà làm, mặc dầu đói và kém sức, không uống nước và kiệt cả người. Thợ mộc gian dây, dùng phấn mà gạch, đẽo bằng cái chàng, đo bằng cái nhíp, làm nên tượng người, giống hình người tốt đẹp, để ở trong một cái nhà. Lại đi đốn cây bách, lấy cây lặt, cây dẻ mà mình đã chọn trong các thứ cây trên rừng, trồng cây thông, mưa xuống làm cho lớn lên. Gỗ ấy người ta sẽ dùng mà chụm, lấy về mà sưởi, cũng dùng để đun lửa hấp bánh, lại cũng lấy mà làm một vị thần, rồi thờ lại nó, làm nó nên một tượng chạm mà quỳ lại trước mặt nó. Họ chụm đi phân nửa trong lửa, còn phân nửa thì dùng mà nướng thịt, ăn cho no hoặc sưởi cho ấm, và nói rằng: Hà, này ta sưởi đây, ta thấy ngọn lửa. Đoạn gỗ còn thừa lại làm một vị thần, tức là tượng chạm mình, cúi mình trước mặt nó mà thờ lại, cầu nguyện nó mà rằng: Xin giải cứu tôi, vì Ngài là thần của tôi. Để bày tỏ sự công phẫn trước cái hành động thiếu suy xét ấy của một nhóm người đồng hương, nhà văn Do Thái đã bình luận như sau: Những người ấy không biết và không suy xét, vì mắt họ nhắm lại để đừng thấy, lòng họ lấp đi để đừng hiểu, trong bọn họ chẳng ai suy đi nghĩ lại, chẳng ai có sự thông biết khôn sáng mà nói rằng: Ta đã lấy phân nửa mà chụm, đã hấp bánh trên lửa than, đã quay thịt và ăn rồi, còn thừa lại ta dùng làm một vật gớm ghiếc sao? Ta lại đi cúi mình lại một gốc cây sao? Tượng thần làm bằng nhiều vật liệu khác nhau. Thần nước ta, hai thần Do Thái xưa cũng vậy. Khi người thợ đúc tượng, thì thợ bạc lấy vàng mà bọc và đúc cho những cái dây chuyền bằng bạc. Kẻ nghèo không dâng nổi vật đó thì chọn gỗ không mục được và tìm thợ khéo đạn trổ một tượng không lai đổ. Người ta khác tượng đá cẩm thạch cũng có thể nặng bằng đất sắt, hoặc đúc bằng đồng, hoặc bằng vàng. Montaigne đã nói: Con người thật rõ buồn cười, không làm nên được một con bọ chắc mà lại tạo ra hàng tá thần tượng. Thưa quý vị, tạo ra thần tượng thì cũng không có gì phải buồn cười, mà buồn cười là thờ lại những thần tượng do tay mình tạo nên, theo trí của mình tưởng tượng ra. Tôi nhớ lại vào thập niên 1970, một tạp chí được xuất bản tại thủ đô Sài Gòn có đoạn văn được trích dẫn như sau: Một nhật báo Sài Gòn có nảy ra sáng kiến kêu gọi giúp sức hùn tiền để dựng tượng hai bà Trưng trước bồn binh chợ Bến Thành. Nghe đâu các bà trong hội phụ nữ toàn quốc là mấy người đầu tiên hoan nghênh ý kiến đó. Dựng tượng các vị anh hùng của đất nước là một việc không ai mà không tán thành. Nhưng chẳng biết ban tổ chức tạc tượng hai bà Trưng nữ vương có nghĩ rồi đây sẽ theo hình ảnh nào mà đúc nặng cho đúng với người xưa không? Vì từ trước đến nay cũng đã có lắm họa sĩ vẽ hai bà Trưng mà mỗi người phát họa theo cái óc tưởng tượng riêng của mình. Bởi lẽ rất giản dị là không có tài liệu dấu vết gì người xưa để lại chứng tỏ về mặt mũi hai bà ra sao cả. Rồi đây, nếu có dựng tượng hai bà hay không, nếu dựng, không lẽ hình tượng cũng sẽ tưởng tượng nữa ư? Thật chí lý, tượng của những nhân vật xưa đều được tạc theo óc tưởng tượng của nghệ sĩ. Những thần tượng đều là sản phẩm của óc tưởng tượng của con người. Nên Thánh Kinh đã truyền dạy rằng: Vì những thần của các dân đều là hình tượng, còn Đức Giê-hô-va đã dựng nên các tầng trời. Hình tượng chúng nó bằng bạc bằng vàng là công việc tay người ta làm ra. Hình tượng có miệng mà không nói, có mắt mà chẳng thấy, có tai mà không nghe, có lỗ mũi mà chẳng ngửi, có tai nhưng không rờ rẫm, có chân nào biết bước đi, cuốn họng nó chẳng ra tiếng nào. Phàm kẻ nào làm hình tượng và nhờ cậy nơi đó đều giống như nó. Thánh Kinh Cựu Ước, Thi Thiên 115, câu 4 đến câu thứ 7. Ta hãy theo dõi vài dòng sử trong sử ký của dân tộc Do Thái được ghi chép như sau: Năm thứ 14 đời vua Ê-xê-chia thì Sang-chê-ríp vua của Assyri đến đánh các thành bền vững của Juda và chiếm lấy. Đoạn vua Assyri sai Rabsake đến với đạo binh lớn từ Laki đến Jerusalem nghịch cùng vua Ê-xê-chia. Bây giờ Eliakim, con trai của anh kia, làm chức cung giám, đi với thư ký Shepna và sử quan Joa, con trai của Arab, mà đến cùng người. Rabsake nói với ba người rằng, hãy tâu cùng vua Ezechia rằng, đấng đại vương, tức là vua Assyri, phán như vậy: sự trông cậy mà ngươi nương dựa là gì? Ta nói rằng, mưu và sức ngươi dùng mà giao chiến chỉ là lời vô ích mà thôi. Vậy ngươi cậy ai mà dám làm phản ta? Này, ngươi cậy Egypto, ngươi lấy cây sậy đã gãi ấy làm gậy, là cây mà ai dựa vào thì nó sẽ đâm thủng tai. Pharaoh, vua Egypto, đối với kẻ trông cậy mình cũng là thế ấy. Vậy bây giờ hãy đưa con tin cho chủ ta là vua Assyri. Nếu ngươi tìm được đủ lính kỵ thì ta sẽ cấp cho 2.000 con ngựa. Nhưng tài nào ngươi sẽ đuổi được lấy một quan tướng rất kém trong các tồi tớ của chủ ta hay sao, mà ngươi cậy Egypto để tìm xe binh và lính kỵ? Vả lại, há không có mạng của Đức Giê-hô-va mà ta lên đánh xứ này để diệt nó sao? Đức Giê-hô-va đã phán cùng ta rằng, hãy lên đánh xứ này và diệt đi. Rabsake nói, chủ ta sai ta truyền mấy lời đó, nào những cho chủ ngươi và cho ngươi ư? Há chẳng cũng truyền cho những người ngồi trên tường thành, là kẻ sắp phải cùng với các ngươi ăn phân uống tiểu mình ư? Đoạn Rabsake đứng dậy, dùng tiếng Juda mà nói to lên rằng, hãy nghe lời phán của đại vương là vua Assyri. Vua phán như vậy: các ngươi chớ để vua Ezechia lừa dối mình, vì ngươi chẳng có thể cứu các ngươi. Cũng chớ để vua Ezechia khuyên các ngươi trông cậy Giê-hô-va Đức Chúa Trời mà rằng, Đức Giê-hô-va chắc sẽ cứu chúng ta, và thành này sẽ chẳng phó vào tay của vua Assyri đâu. Chớ nghe vua Ezechia và vua Assyri phán như vậy: hãy hòa với ta và ra hàng ta đi, thì các ngươi ai nấy sẽ được ăn trái nho trái vả của mình, uống nước giếng mình, cho tới chừng ta đến, đặng đem các ngươi vào một xứ như xứ các ngươi, tức là xứ có mạch nha và rượu mới, lúa mì và nho. Vậy hãy giữ mình kẻ vua Ezechia dỗ dành các ngươi mà rằng, Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ giải cứu chúng ta. Vậy chớ các thần của các nước khác đã giải cứu xứ họ khỏi tay vua Assyri được chăng? Trong những thần của các xứ đó, có thần nào là thần đã cứu xứ mình ra khỏi tay ta, mà Đức Giê-hô-va có thể cứu Jerusalem khỏi tay ta được? Chúng làm thinh, chẳng đáp lại một lời, vì vua có truyền lệnh rằng, các ngươi đừng đáp lại. Eliakim, con trai của hình kia, làm chức cung giám cùng thơ ký Sếp-na, sử quan Joa, con trai của Arab, xé áo mình ra trở về chầu vua Ezechia và thuộc lại những lời của Rabsake. Nghe tin đó, vua Ezechia bèn xé áo mình, quắng bao gai vào đền thờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Đoạn sai quan cung giám Eliakim, thơ ký Sếp-na và các trưởng lão trong hàng thầy tế lễ đều quắng bao gai đến cùng đấng tiên tri Ê-sai, con trai của A-mốt, nói với người rằng, vua Ê-si-chia phán như vậy: ngày nay là ngày hoạn nạn, quở phạt và hổ nhục, vì con đã đến kỳ đẻ rồi, nhưng không có sức mà đẻ ra. Có lẽ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ nghe những lời của Rabsake mà chủ nó là vua Assyri đã sai đến để đố thách Đức Chúa Trời hằng sống, và có lẽ ngài sẽ quở phạt nó theo như những lời mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã nghe. Vậy xin hãy vì những người còn lại đây mà cầu nguyện. Ê-sai bảo rằng, này là lời các ngươi sẽ tâu lại cùng chủ mình: Đức Giê-hô-va có phán như vậy, chớ sợ về những lời ngươi đã nghe, là lời của tôi tớ vua Assyri dùng mà nó phạm ta. Này, ta đặt thần linh trong nó, rồi nó sẽ nghe tin mà trở về xứ mình. Tại đó ta sẽ làm cho nó ngã dưới gươm. Bây giờ vua Assyri có nghe tin báo về Tiệt-ha-ca là vua Ethiopia rằng
người kéo ra đánh cùng vua, bằng sai các sứ giả đến cùng Ê-xê-chia và giảng rằng: các ngươi hãy nói cùng Ê-xê-chia vua Giu-đa rằng, vua chớ để cho mình bị lừa bởi Đức Chúa Trời mà mình tin cậy, nói rằng Jerusalem sẽ chẳng phó vào tay vua Assyria đâu. Này, vua hẳn có nghe những sự các vua Assyria đã làm ra ở các nước ấy đã bị hủy diệt cả rồi, còn vua, vua sẽ được cứu khỏi ư? Vua Ê-xê-chia đã nhận thơ tại tay sứ giả và đọc rồi, thì lên nhà của Đức Giê-hô-va, mở thơ ra trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời, cầu nguyện Đức Giê-hô-va rằng: hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel là đấng ngự trên các cherubim, chỉ một mình Ngài là Đức Chúa Trời của mọi nước ở trên đất. Ngài đã dựng nên trời và đất. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin nghiêng tai mà nghe. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin mở mắt mà xem. Xin nghe mọi lời mà Sanherib đã khiến nói cùng tôi để đố thách Giê-hô-va Đức Chúa Trời hằng sống. Hỡi Đức Giê-hô-va, thật rằng các vua nước Assyria đã hủy diệt các nước và phá hoại đất đai, ném các thần trong lửa, nhưng ấy chẳng phải là sức của các thần, bằng là việc của tay người ta, bằng gỗ và bằng đá, cho nên họ đã hủy diệt đi được. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, vậy bây giờ xin Ngài cứu chúng tôi khỏi tay của Sanherib, hầu cho mọi nước ở trên đất đều biết chỉ một mình Ngài là Đức Giê-hô-va. Ê-sai con trai của A-mốt bằng khiến người tâu cùng vua Ê-xê-chia rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy, vì ngươi đã cầu xin ta nghịch cùng Sanherib vua Assyria. Này là lời của Đức Giê-hô-va đã phán về nó: gái đồng trinh Si-ôn khinh dễ ngươi, nhạo cười ngươi, gái Jerusalem sẽ lắc đầu sao ngươi. Ngươi đã đố thách và nó phạm đến ai? Ngươi đã cắt tiếng lên và ngước mắt lên cao nghịch cùng ai? Ấy là nghịch cùng đấng thánh của Israel. Ngươi đã dùng các tôi tới mình mà đố thách Chúa. Ngươi há chẳng nghe rằng ta đã làm sự đó từ lâu, đã định từ đời xưa hay sao? Hiện nay ta khiến sẽ xảy ra, hầu cho ngươi phá các thành bền vững nên gò đóng đổ nát. Những dân cư các thành ấy đã kém sức, khiếp sợ, xấu hổ, trở nên như rau ngoài đồng và cỏ xanh, như cỏ ở trên mái nhà, như lúa mì chưa trồi đọt mà đã héo. Ta xem thấy ngươi khi ngồi, khi ra, khi vào, và khi náo loạn nghịch cùng ta. Vì ngươi náo loạn nghịch cùng ta, lời sắc sửa của ngươi đã thấu đến tai ta, nên ta tra cái khoang nơi lỗ mũi ngươi và cái khớp nơi miệng ngươi, khiến ngươi theo con đường mình đã noi đến mà trở về. Hỡi Ê-xê-chia, điều này sẽ là dấu: năm nay sẽ ăn hoa lợi chín rụng tự sanh ra, sang năm còn ăn lúa tự nhiên mọc lên không gieo giống. Nhưng đến năm thứ ba hãy gieo và gặt, hãy trồng vườn nho và ăn trái. Trong nhà Giu-đa kẻ nào tránh khỏi nạn và còn sót lại sẽ châm rễ mới ở dưới và ra trái ở trên. Vì sẽ có dân sót ra từ Jerusalem và mấy kẻ trốn khỏi nạn ra từ núi Si-ôn. Lòng sốt sáng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm điều đó. Vậy nên Đức Giê-hô-va phán về vua Assyria như vậy: nó sẽ không vào thành, chẳng bắn vào một mũi tên, cũng chẳng dùng một cái thuẫn mà nghịch cùng ngươi, và chẳng đáp lũy mà cử lại. Nó sẽ theo con đường mình đã noi đến mà trở về, không vào thành này đâu. Đức Giê-hô-va phán vậy: ta sẽ binh vực thành này để giải cứu nó, vì cớ ta và vì cớ David là tôi tới ta. Bây giờ một thiên sứ của Đức Giê-hô-va vào trại quân của người Assyria và giết 18,500 người. Sáng hôm sau người ta dậy sớm thấy rạc những thây chết. Sanherib vua Assyria bằng đi trở về ở tại Ninive. Thì một ngày kia người đương quỳ lại trong đền Nisrap là thần của mình, thì con trai người là Atramelech và Sarese lấy gươm giết người chết ngay tại đó. Kính thưa quý vị, Assyria đã vỡ mộng,
Vì Đức Chúa Trời của dân Do Thái không phải là thần tượng vô tri bằng gỗ, bằng đá, bằng vàng, bằng bạc của các nước đã bị Assyri thôn tính. Sanherib đã thất bại trong giấc mộng xâm lăng một cách đáng cay, và người đã chết quá bi đát trước các thần tượng mà người đang quỳ lại. Kính thưa quý vị, nguyện Chúa cảm động quý vị đừng thờ lại hình tượng nữa, nhưng hãy thờ phượng Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, là Chúa toàn năng, là đấng cứu thế trong Đức Chúa Jesus Christ. Amen.
Lòng ước mong, lòng ước mong, từ đáy tim con xin vang lên lòng ước mong, làm theo thánh ý Chúa trên trời, cùng đi với Chúa mãi không rời, và dân Chúa tiên hát muôn đời. Con ước mong.
Kính lạy Giêsu Chúa cứu thế hằng sống, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con, ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc hồi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi, và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.